Chính phạm là cái hờ hờ thế này thì mới giảm được, mới nói được. Nhưng một năm nay chuyển điểm Ami, mọi công việc Phật sự thấy cũng tốt hơn. Đúng như lời Hòa Thượng nói, khi chúng ta tu hành đúng, có công đức thì mọi công việc Phật sự sẽ tốt hơn, trí tuệ của chúng ta cũng sẽ được Đức Phật A-di-đà. Vì sao mà được Đức Phật A-di-đà? Hai tâm khai sáng cho chúng ta, vì quang minh của Đức Phật A-di-đà, A-di-đà Phật, còn có một danh hiệu nữa là vô lượng công đức Phật. A-di-đà Phật còn có một tên hiệu nữa là vô lượng quang Phật, là vô lượng thọ Phật, là siêu nhiệt nguyện quang Phật. Ngài có 13 danh hiệu khác. Chúng ta đọc thông tin vô lượng thọ sẽ thấy có 13 danh hiệu khác. Vậy chỉ niệm A-di-đà Phật, tức là chúng ta đang chỉ niệm vô lượng công đức Phật. Khi mà chúng ta chỉ niệm vô lượng công đức Phật, được quang minh của Đức Phật thẩm thấu chiếu vào thân thể của chúng ta, thì nghiệp chướng phiền não trần lao dần dần từ rơi rụng đi, và công đức trí tuệ tự nhiên được sinh trưởng từ ở trong a lại gia thức của chúng ta này, trong tàng thức của chúng ta này. Cho nên á, các quý vị, ngày xưa khi mà tôi mới nghe thấy pháp sư Ngộ Thông về làm pháp hội niệm A Di, tôi ghét lắm. Ngoài nói thật với các quý vị là gì, tâm khẩu thì theo, nhưng mà tâm thì không phục. Lên pháp hội tổ chức lại chùa nhà mình, nhưng mà ai niệm A Di thì mặc ai niệm A Di mặc A Di, tôi đã đi tôi chưa, thế mới chơi chứ. Nhưng sau khi pháp hội xong, tôi về ngồi tĩnh tâm, tôi xét lại mình học Phật, Đức Phật và chư tổ, chư hòa thượng dạy mình phải khiêm cung, phải hạ mình. Vậy mình không khiêm cung, không hạ mình thì không bao giờ mình học được cái hay cái tốt. Vì lý do gì mà pháp sư lại nghiệp A Di? Tôi chưa đọc thấy quyển xem bản đức của hòa thượng chủ tịch, chưa nghe thấy ai niệm A Di ở Việt Nam bao giờ, lần đầu tiên trong đời. Cho nên cái bồ đề gai của mình nó nổi lên là mầm, nó bắt đầu là gì, nghĩ là gì, tôi đã học với tất cả các hòa thượng gần như là nổi tiếng và giỏi nhất Việt Nam, tôi đã trải qua 3 năm sơ cấp, qua 4 năm trung cấp, qua 4 năm học viện ở Việt Nam, không còn một trường lớp nào để đào tạo hơn nữa. Cho nên gì, về kiến thức Phật học, có thể nói là gì, tôi đã học hết các chương trình kiến thức Phật học rồi. Vì vậy mà bồ đề đã hay nổi lên là gì, không phục là. Bao nhiêu năm ngồi trên ghế nhà trường học với tất cả chúng tôi, hòa thượng tự toàn gần như là giỏi nhất của Việt Nam, chưa thấy ai dạy mình ăn nữa. Bây giờ tự nhiên như một vị pháp sư nước ngoài về bảo niệm A Di là đúng, không tin, bồ đề đã hay nổi lên. Nhưng sau khi nhớ lại lời của các hòa thượng thượng tọa dạy, khi mình còn ngồi trên ghế nhà trường, các con muốn trở thành một vị tăng tài để tiếp dẫn hồng lai, thì việc đầu tiên là phải hạ mình thiết khung, học theo hạnh của Bồ Tát Thường Bất Kinh trong kinh Pháp Hoa để mà tu tập, chắc chắn các con sẽ trở thành bậc long tượng của Phật pháp Việt Nam sau này. Đức cố đại lão hòa thượng Thích Thanh Tích, ngài dạy chúng tôi như vậy khi ngài làm hiệu phó của trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây. Đi xuống thánh tuế hòa thượng chỉ có dạy như vậy thôi, hãy học theo hạnh thiên cung của Bồ Tát Thường Bất Kinh để mà tu tập, chắc chắn các quý thầy sẽ trở thành bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam. Và tôi chỉ đại chính vậy thôi. Và tôi nhớ lại câu dạy, lời dạy đó của đại lão hòa thượng, và tôi nói rằng mình không thể không phục nếu như mình chưa rõ về nguồn gốc và về tìm hiểu tài liệu. Qua 4 năm tủ sách của mình không thấy một quyển sách nào dạy về A Di cả. Vào trong mạng xem thử xem nó ra sao. Chúng tôi rất ít đi vào mạng vì thời gian không có. Nhưng mà cô quyết định vào để xem như thế nào. Thì vào đánh vào trong đó thì mới thấy ra cái quyển hương sen bản chất của hòa thượng. Đọc nấu đọc miếng 2 tiếng đồng hồ sau quyển xong quyển hương sen bản chất của hòa thượng thì mới thấy rằng mình đã sai. Và chúng tôi đã thắp hương ra lễ Phật cho đến gần như thâu đêm đó, 2 tiếng đồng hồ niệm A Di và 2 tiếng đồng hồ niệm A Ni, thì quả thực y như lời hòa thượng nói, niệm A Ni, niệm A Di trước 2 tiếng cứ thỉnh thoảng tâm của mình có lại chạy ra ngoài. Nhưng khi tôi niệm chuyển niệm A Ni 2 tiếng thì thỉnh thoảng lâu lâu nó mới chạy ra ngoài một chút, chứ xong rồi nó lại chạy vào trong. Cho nên ngay lập tức thắp hương quỳ trước tôn tượng Đức Chuẩn Đề Tiên Phủ ở trong giảng đường và phát nguyện rằng từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay được vãng sinh hay không vãng sinh, con chỉ chuyên tu theo lời dạy của hòa thượng chủ tịch là A Ni Đà Phật thôi. Còn đến đâu bất đắc dĩ họ niệm đại chúng niệm A Ni thì gọi là niệm cho vui, niệm cho đại chúng vui và niệm cho không có sự chống trái ở trong một đạo tràng. Chứ còn thực tế tôi biết rằng khi mà mình đã bắt đúng làn sóng rồi, đúng làn sóng âm của A Di Đà Phật rồi, nhìn rõ rồi, nghe tỏ rồi, không còn một chút gì nghi ngờ nữa, thì chắc chắn điều đó không thể làm thay đổi được định hướng tu hành hoàn pháp của chúng tôi nữa. Quản pháp hội này chúng tôi cũng không mong rằng các quý vị sẽ nghe theo tất cả chúng tôi là niệm A Di. Nếu các quý vị thấy niệm A Di mà hoan hỉ, tâm hoan hỉ, các quý vị cứ niệm A Di bình thường. Nhưng các quý vị muốn thử thì cứ về thử tu ở riêng ở trong tỉnh thất của mình á, một tuần niệm A Di thôi, các quý vị thấy cái lực tu niệm A Di. Khi các quý vị tu như vậy rồi, chuyên tu rồi, thấy cái lực rồi, các quý vị không muốn niệm A Di trở lại. Nhưng tất nhiên chúng ta không được phát, vì đây là chiếm đến 95% tăng ni tín đồ Phật tử trong đất nước Việt Nam đang niệm A Di. Cho nên chúng ta phát là người niệm A Di, tức là chúng ta đang chống đối và phát là 95% tăng ni tín đồ Phật tử theo Phật giáo của Việt Nam. Mà học Phật là không được phát, không được tán phá người khác để triển dương giáo pháp của mình. Cho nên hòa thượng chỉ biết chuyển dương xem bản chất thôi, hòa thượng không có tán phá một ai cả. Chúng ta là đệ tử của Phật, học theo hòa thượng chủ tịch thì chúng ta không được tác người đồng đạo của chúng ta. Chúng ta không hoan hỉ, hoan hỉ đến đạo tràng nào niệm A Di chúng ta hoan hỉ niệm cho họ. Nhưng chúng ta phải biết rằng chúng ta niệm cho đại chúng, hoan hỉ cho thanh tịnh đạo tràng, chứ còn công đức thực sự và tu hành thực sự của chúng ta thì các quý vị về tập đi luyện. Tôi chỉ cần các quý vị luyện một tuần thôi, tu một tuần thôi, nếu không khẽ là các quý vị lên chùa Đảng Viên là gì mà chửi tôi, tôi ngồi cho các quý vị chửi, ngồi cho các quý vị mắng. Thế còn nếu an lạc được bao nhiêu công đức các quý vị hưởng hết, tôi không xin một chút nào cả. Sẵn sàng chưa? Và ở đây qua pháp hội này chúng tôi cũng mong rằng bà con nhân dân Phật tử địa phương xong pháp hội này, pháp hội này chính là một động lực để cho chúng ta ra chùa để tu tập. Pháp hội mở ra cảm hóa được nhân thiên, cảm hóa được âm dương, không được bất khả tư gì. Cho nên sau pháp hội này chúng ta muốn duy trì được thì thầy trụ xứ ở đây thường phải là phát tâm bồ đề, phát tâm bồ đề để mà duy trì đạo tràng. Mỗi tháng ít nhất cũng phải được 2 ngày cho các Phật tử đến tụng kinh niệm Phật. Tụng kinh thì không phải ai tụng được, cho nên niệm Phật là tốt nhất. Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca nói là một câu niệm Phật nhất tâm tiêu được 8 muôn ước kiếp sinh tử chúng khổ. Vậy câu gì chúng ta không niệm Phật? Cho nên niệm Phật là một pháp môn phúc trí nghỉ nghiệp, viên mãn công đức cho chúng ta hành trì. Không phải nghi ngờ điều gì nữa, chư Phật nói những lời chân thật không sai. Vì vậy tôi rất mong rằng qua pháp môn này, thầy trụ sứ Tháp Bồ Đề Tâm tạo dựng đạo tràng và các Phật tử ở trong khu vực, nhất là khu vực ở thôn đàn tiên của chúng ta đây và xung quanh khu vực này, chúng ta có duyên nên kết duyên về đây mà niệm Phật. Chùa thì bé nhưng mà có đạo tràng lớn rồi. Cái nơi này cũng phải tu được vài trăm người để nhất tâm niệm Phật với nhau thì mới thấy được rằng sự gia hộ của chư Phật. Nếu các quý thầy mà nhất tâm niệm Phật đó, chùa bé một thời gian có thể thì Phật gia hộ xây được chùa lớn này. Không lo là không xây được chùa. Nếu như chúng ta mở đạo tràng tu hành, chùa tự nhiên sẽ xây được, tam quan cũng xây được, sân cũng đổ được, nhà tổ cũng xây được, vân vân, nhà khách cũng có, bếp núc có luôn. Tông đức tu Phật mà niệm Phật mà A Di Đà Phật gia hộ thì tín đồ Phật tử mồ nào họ sẽ phát tâm cho khi tăng ni làm công việc Phật sự đó, chắc chắn sẽ làm. Cho nên còn các Phật tử ở bà con nhân dân địa phương qua pháp hội này, không phải là một lúc một giờ chúng ta lại tổ chức pháp hội được đâu. Vì để tổ chức một pháp hội, cái sự chuẩn bị rất công phu và cầu kỳ, mà công việc Phật sự chúng tôi cũng rất nhiều. Cho nên không phải là cứ một tháng các Phật tử là thôi lợi ích như vậy thầy về làm cho con pháp hội này cũng làm được, giỏi lắm một năm được một hoặc hai lần thôi. Thế còn là chúng ta phải cùng nhau tu tập dẫn dắt cho đạo tràng của chúng ta ngày một mạnh lên, mạnh lên bằng sự tu hành chứ không phải mạnh lên bằng đồng bóng quái quán, không mạnh lên bằng cúng bái mua chùa. Quan điểm của chúng tôi, một ngôi chùa được vững mạnh là Phật tử tu tập tâm, chứ không phải là được vững mạnh bằng sự mua chùa, bằng tiền tài. Nó phải như vậy. Cho nên đó, bà con Phật tử và nhân dân địa phương chúng ta cũng phải cố gắng muốn cho ngôi chùa của chúng ta được khang trang bằng các ngôi chùa của thôn khác, xã khác. Thì việc đầu tiên của chúng ta là gì? Phải ra chùa tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện chư Phật gia hộ nhân dân của chúng ta mới được để bình yên ấm no hạnh phúc, con cháu thi cử sẽ được đỗ đạt cao. Mà đỗ đạt cao thì đương nhiên sau này nó có chức danh địa vị trong xã hội, có chức danh địa vị trong xã hội nó sẽ quay lại giúp đỡ cho nhân dân và nhân dân chúng ta sẽ phát triển tốt đẹp hơn. Người niệm Phật ở đâu có người niệm Phật, ở nơi đó Đức Phật nói trong vòng 30-40 năm không có những tai nạn quá thật xảy ra, không có những dịch bệnh họa hoạ quái ác xảy ra. Cho nên đó, một đạo tràng mà niệm Phật, nhân dân khu vực đó sẽ được hưởng lợi ích rất nhiều. Nó cảm hóa từ những tầng lớp các cháu thanh thiếu niên, các cháu thanh thiếu niên cho đến các cô các cậu thanh niên, dẫn đến những người già khó tính, dần dần cũng được cảm hóa. Nơi chúng tôi trụ trì chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, ngày xưa chúng tôi về trẻ con nhìn thấy sư chặt đầu, sư thịt chó không? Nhưng bây giờ các cháu ra đường nhìn thấy sư đâu đang đi xe đạp, các cháu có thể còn dừng lại chắp tay con chào thầy, các cháu mới đi. Đó là những cái mà chúng tôi thấy được rằng lời ấy chân thật đối với người niệm Phật bao quát phổ cập cả trong lòng nhân dân nữa. Còn ở đây lúc nãy có một Phật tử cũng yêu cầu nói là thầy nên giảng một chút về cái phương pháp trợ niệm, công đức trợ niệm được lợi ích như thế nào. Thì thời gian nó không còn nữa, nhưng tôi cũng xin nói một chút là cái việc trợ niệm đó chính là một pháp môn tu tập giúp cho người sắp sửa lâm chung được chính niệm, được giữ tâm thanh tịnh hướng về Phật, không bị đọa lạc khỏi trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Vì quan điểm của Phật giáo, Đức Phật đã dạy về cần tử nghiệp đối với người sắp lâm chung rất quan trọng. Nó quyết định cho chúng ta đi vào quãng đường ác đạo, địa ngục ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên Atula hay về với Phật, rất quan trọng trong cái điểm chót khi lâm chung. Trong cái điểm chót lâm chung đó, nếu mà chúng ta nhớ thiện niệm thiện, nhớ Phật niệm Phật, nhớ thiện niệm thiện sẽ được sinh về quái người, quái trời. Nhớ Phật niệm Phật sẽ được sinh về quái Phật. Nhưng còn nếu khi lâm chung mà chúng ta nhớ thì mất tình ái, nhớ con cháu, nhớ tiền tài, rất dễ đọa vào đường súc sinh và trong địa ngục. Cho nên nó thời Đức Phật còn tại thế có một trường hợp sau khi mà cái ông trưởng giả nó chết đó, do gì? Do cái hũ vàng chôn ở dưới gầm giường của mình trước thì báo cho thằng con trai đó. Cho nên sau khi chết, thần thức không đi được, qua 49 ngày ông liền nhập vào thai của con chó mẹ. Và sau khi con chó sinh ra, từ một ông trưởng giả trở thành một con chó con lớn lên trong nhà, suốt ngày ngủ trong gầm giường đó. Và sau này được Đức Phật đến hóa độ cho, thì bảo đứa con của ông trưởng giả đó đào đuổi con chó ra, đào lên lấy cái hũ vàng đi, thì khi đó con chó mới không ngủ với gầm giường nữa. Và cho nên đây là một câu chuyện có ghi trong sử sách Phật giáo rõ ràng từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Và rất rất nhiều những câu chuyện về nhân quả, về luân hồi, các Phật tử có thể đi xem sách, nhất là những quyển sách về những câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật và của chư Phật Thánh Nhân. Các quý vị nên đọc quyển Lục Đạo Tập của Ngài Hoằng Tán Đại Sư, Ngài Liên Trì Đại Sư, sẽ thấy được sự khổ đau trong sáu con đường luân hồi như thế nào. Và các quý vị nên đọc quyển Nhân Quả Báo Ứng, sẽ thấy được tội ác của chúng ta hiện tại sau này sẽ đi về đâu. Còn cái việc chờ niệm á, chúng tôi nói là gì, thời gian không có nhiều, nhưng mà khẳng định với các quý vị, việc chờ niệm người lâm chung trong nhà Phật, đây là được rút ra từ trong giáo lý của Đức Phật, được lấy ở trong Luận Đại Trí Độ mà Bồ Tát Long Thọ là một vị Bồ Tát nổi tiếng của Phật giáo Ấn Độ soạn ra cái quyển Trí Đại Trí Độ Luận đó. Và trong quyển Đại Trí Độ Luận đó có dạy rõ về phương pháp chuẩn niệm, và sau này chư vị đại tổ sư của Tịnh Tông giải thích rõ rộng thêm ra. Và đặc biệt là Đức Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là viện chủ của Tịnh Tông học của thế giới, một vị đại minh sư chuyên về pháp môn tịnh độ nổi tiếng trên khắp thế giới, Ngài cũng khuyên là chúng ta nên trở niệm người khi lâm chung. Còn phương pháp trở niệm như thế nào, các quý vị nghe băng đảng đi. Hòa Thượng có đảng về phương pháp trở niệm ở trong mạng đó, các quý vị về top ra. Nếu mà người nào mà vướng bỉnh thì bảo là hãy nghe cái bài giảng của Hòa Thượng này, sau khi nghe xong với chỉ trích hay là tán thành, muốn tán thành với chỉ trích, nghe xong cái bài giảng về trở niệm của Hòa Thượng, hay là nghe bài khuyên người niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm đi, thì khi đó sau đó mới chỉ trích hay là tán thán việc niệm Phật và trở niệm. À, vì thời gian không có thì bắt đầu vào thời điểm nhất, bây giờ chúng ta